Đây là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ tư ngày 30 tháng 3 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Khai mạc diễn đàn chính sách quốc gia về đào tạo nghề cho thanh niên.
Thành ủy Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ thành phố Hà Nội, thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Chính thức ra mắt cổng thông tin cơ sở dữ liệu thương mại Việt Nam.
Để đáp ứng nhu cầu tăng cao của hành khách dịp cao điểm hè và nghỉ lễ sắp tới, các hãng hàng không sẽ tăng tải trên các đường bay nội địa và quốc tế.
Tạm thu hồi giải thưởng tác giả trẻ năm 2021 với tác phẩm Phê bình phân tâm học, phía của những ám ảnh nghệ thuật.
Hà Nội quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị ở trung tâm của 20 quận huyện với tổng diện tích 756 km², độ sâu tối đa 30m.
Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ gần sáng ngày 1 tháng 4, Hà Nội trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ C.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Liên Hợp Quốc kêu gọi thế giới nâng cao năng lực ứng phó với các đại dịch trong tương lai.
Liên minh châu Âu tuyên bố sẽ ngừng phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu của Nga từ năm 2027. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam phối hợp tổ chức diễn đàn chính sách quốc gia đối với thanh niên với chủ đề Đào tạo nghề cho thanh niên. Chủ trì diễn đàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, trong giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ học sinh sinh viên là thanh niên được tham gia đào tạo nghề đã tăng lên, nhất là trình độ trung cấp và cao đẳng. Tỷ lệ có việc làm của thanh niên sau đào tạo luôn đạt trung bình trên 85% trong nhiều năm, một số ngành nghề đạt 100%. Lao động qua đào tạo nghề tham gia vào hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân và đảm nhận các vị trí công tác phức tạp mà trước đây chuyên gia nước ngoài thực hiện. Đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn được chú trọng. Giai đoạn 2011-2020, cả nước có gần 4,6 triệu lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề theo chính sách, trong đó có khoảng 57,3% là thanh niên. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp cao đẳng trung cấp có việc làm tăng lên, năm 2020 đạt khoảng 85%. Mặc dù quy mô đào tạo tăng, thế nhưng chưa tương xứng với nhóm dân số trong độ tuổi thanh niên. Tỷ lệ thanh niên có kỹ năng nghề thấp hơn so với nhóm dân số trong độ tuổi thanh niên. Nguồn lao động trong thanh niên chưa qua đào tạo vẫn còn cao, nhất là thanh niên nông thôn. Công tác dự báo về nhu cầu lao động thanh niên chưa sát với thực tế. Tại diễn đàn này, các đoàn viên thanh niên đã nêu lên những khó khăn trong đào tạo nghề cho thanh niên và tìm việc sau đào tạo, đặc biệt là cho thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số và thanh niên khuyết tật. Đề xuất các chính sách tạo thuận lợi cho thanh niên tìm kiếm việc làm và được đào tạo nghề phù hợp với năng lực của bản thân. Đối với vấn đề cho thanh niên khuyết tật, chị Trần Thị Thuần, Chủ tịch Hội Người Khuyết Tật xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, nêu ý kiến.
Ra là mỗi một cái công việc nó phải phù hợp với một cái dạng tật. Và từ cái dạng tật đó thì mình đào tạo theo những các chuyên môn cũng như các ngành nghề để phù hợp với các bạn đấy. Ví dụ như là chúng ta không thể là đưa ra một cái lớp đào tạo mà nó gồm chung những các cái dạng tật đấy vào thì nó sẽ không phù hợp để các bạn có thể ra làm với việc với thực tế. Để cho các bạn có được những cái công ăn việc làm ổn định, nó lại phải gắn liền với cái sức khỏe của các bạn nữa.
Trên cơ sở các kiến nghị đề xuất của thanh niên tại diễn đàn này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương, địa phương cần nghiên cứu và có những giải pháp hiệu quả, chuyển đổi các ý tưởng, lời nói thành hành động, kết quả, hiệu quả cụ thể để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và năng lực cạnh tranh quốc gia. Ông Trần Thanh Mẫn yêu cầu.
Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện thật tốt và giám sát thực hiện về đào tạo nghề cho thanh niên, đồng thời nghiên cứu đề xuất kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ ban hành những giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, những chính sách đột phá để đẩy mạnh đào tạo nghề cho thanh niên gắn với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước.
Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị thanh niên không ngừng nỗ lực rèn luyện, học tập, công tác, phát huy sức trẻ và trí tuệ cũng như nhiệt huyết thanh xuân, hun đúc lý tưởng và thực hiện thành công theo ước mơ hoài bão trong mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề, ngày càng thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: đâu cần thanh niên có, việc gì khó đến thanh niên. Tại diễn đàn này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, đại diện Bộ Lao động đã trực tiếp giải đáp những kiến nghị của thanh niên, thế nhưng Bộ cần phối hợp với các ngành liên quan bàn phương hướng triển khai trong thực tiễn. Phó Thủ tướng cũng cho rằng, đối với thanh niên, ngoài những kỹ năng nghề thì cần đào tạo thêm kỹ năng mềm để thanh niên có thể tham gia đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.
Sáng nay, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ thành phố Hà Nội, thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo chủ trì hội thảo. Làm rõ thêm mục đích yêu cầu của hội thảo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, chủ nhiệm đề tài cho biết, từ kết quả nghiên cứu, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ báo cáo đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy 3 văn bản bao gồm dự thảo nghị quyết về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội, dự thảo đề án rà soát sàng lọc kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng ở Đảng bộ thành phố Hà Nội và dự thảo hướng dẫn về một số nội dung nhằm nâng cao công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới. Cùng với hàng chục tham luận gửi về hội thảo, 10 đại biểu đã trao đổi, thảo luận trực tiếp về các nội dung đề tài nghiên cứu. Các đại biểu đều đánh giá cao dự thảo báo cáo tổng kết, kết quả nghiên cứu và đặc biệt là hiệu quả ứng dụng của đề tài.
Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội thảo này, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, truyền thống của Đảng bộ thành phố Hà Nội là trước những vấn đề cấp thiết, cấp bách đều triển khai nghiên cứu khoa học để đáp ứng yêu cầu cả về lý luận và thực tiễn, bảo đảm tính hiệu quả của công tác lãnh đạo chỉ đạo. Đề tài nghiên cứu của Ban Tổ chức Thành ủy đề cập vấn đề không mới thế nhưng rất hệ trọng, gắn chặt với yêu cầu về lãnh đạo và chỉ đạo của cấp ủy Đảng. Đây cũng là vấn đề được đặt ra không chỉ ở Đảng bộ Hà Nội mà còn đối với các tổ chức đảng trên cả nước, đã được đề cập trong văn kiện đại hội lần thứ 13 của Đảng, văn kiện đại hội lần thứ 17 của Đảng bộ thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Phong ghi nhận và đánh giá cao kết quả nghiên cứu đề tài cũng như là những đề xuất kiến nghị của ban chủ nhiệm, nhất là ba dự thảo văn bản của Thành ủy. Lưu ý thêm một số nội dung cần hoàn thiện, Phó Bí thư Thành ủy cho rằng cần phải đặt vấn đề công tác đảng viên trong tổng thể công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ và kiểm tra giám sát, phải làm rõ tính liên kết của ba vấn đề trọng tâm mà đề tài nghiên cứu đề cập, đồng thời xác định cụ thể về tiêu chuẩn cũng như tiêu chí riêng của Đảng bộ thủ đô về kết nạp đảng viên mới, công tác tạo nguồn sao cho hiệu quả, quản lý đảng viên phải gắn với phần mềm, dữ liệu quản lý dân cư, góp phần cải cách hành chính trong Đảng. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng chỉ đạo ban chủ nhiệm đề tài theo dõi để cập nhật thông tin về các chỉ đạo của Trung ương có liên quan, trong đó dự kiến có nghị quyết về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên tại hội nghị Trung ương năm khóa 13 sắp tới để bảo đảm tính đồng bộ thống nhất, cũng bảo đảm việc tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các văn bản phù hợp. Đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh kết quả nghiên cứu của đề tài hàm chứa những nội dung rất căn cơ về công tác xây dựng Đảng nên đề nghị các quận huyện, thị ủy, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy không chờ đến lúc đề tài được nghiệm thu hay là Thành ủy ban hành văn bản mà cần phải chủ động tham khảo các nội dung trọng tâm, trọng điểm được nêu trong báo cáo kết quả đề tài để vận dụng triển khai, tổ chức thực hiện trong đảng bộ của mình, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Thay mặt cho ban chủ nhiệm, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ toàn diện các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy và các đại biểu để hoàn thiện báo cáo tổng kết, phát huy cao nhất hiệu quả thiết thực của đề tài này.
Sáng cùng ngày, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ tổ chức hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2021. Đồng chí Trử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Năm 2021, quận Tây Hồ đã chủ động xây dựng chương trình hành động xác định 21 nhiệm vụ nội dung công tác, tổ chức triển khai cơ bản đúng tiến độ, hoàn thành tốt các chỉ tiêu mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Các phong trào thi đua yêu nước được quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, quận tổ chức sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Nội dung thi đua thiết thực, có trọng tâm trọng điểm, chỉ tiêu thi đua cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao. Dự báo năm 2022 và những năm tiếp theo, kinh tế xã hội tiếp tục có những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng đề nghị cấp ủy chính quyền quận Tây Hồ tập trung đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, bám sát triển khai có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, nâng cao chất lượng khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch và kịp thời. Tạo động lực thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tổ chức chính trị vững mạnh. Tại hội nghị, nhiều đơn vị cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua 2021 trên địa bàn quận đã được khen thưởng.
Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo tập huấn nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật, tham gia giải quyết các vụ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em. Tại hội thảo, các cán bộ hội viên phụ nữ đã nghe tiến sĩ Lương Ngọc Trâm, thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, trao đổi tư vấn về kỹ năng nhận diện các nhóm tội phạm xâm hại tình dục, nhóm bạo lực, quyền và trách nhiệm của các cấp hội phụ nữ và chia sẻ thêm một số kinh nghiệm thực tế trong quá trình bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em. Đề án số 938 của Chính phủ về tuyên truyền giáo dục hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố triển khai giai đoạn thứ hai là tập trung hỗ trợ phụ nữ chuyển hành vi thông qua các mô hình điển hình đã được xây dựng, phát huy tính chủ động của phụ nữ trong giải quyết các vấn đề xã hội liên quan, nghiên cứu đề xuất chính sách.
Những thông tin kinh tế nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. Hôm nay, Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Anh tổ chức lễ ra mắt Cổng Thông tin Cơ sở Dữ liệu Thương mại Việt Nam. Đây là cổng thông tin trực tuyến miễn phí, cung cấp các thông tin cập nhật bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh về các nội dung chính như biểu cam kết thuế quan trọng, các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia trong khuôn khổ ASEAN, thuế suất MFN, thuế suất ưu đãi trong các FTA, quy tắc xuất xứ, các biện pháp phi thuế được tích hợp từ dữ liệu của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển. Cổng thông tin bao gồm các văn bản, pháp quy về thương mại, quy định và thủ tục thông quan, thông tin về các phán quyết hành chính thuộc lĩnh vực thương mại liên quan đến hợp tác kinh tế ASEAN và những thông lệ tốt nhất về thuận lợi hóa thương mại do các quốc gia thành viên ASEAN áp dụng, danh sách các doanh nghiệp ưu tiên khi làm thủ tục về thuế, xuất nhập khẩu, thông quan của các thành viên hiệp định ATIGA và các FTA giữa ASEAN và các nước đối tác.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, sau 16 tháng tích cực triển khai, cổng thông tin VNTR chính thức hoàn thành. Cổng VNTR sẽ được kết nối với cổng thông tin thương mại chung của ASEAN và cổng thông tin thương mại của 9 nước thành viên khác ở trong khu vực. Việc xây dựng cổng thông tin VNTR nhằm thực hiện cam kết của Việt Nam trong ASEAN về tăng cường minh bạch hóa chính sách, tạo thuận lợi cho thương mại trong khu vực và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin về chính sách thương mại của các nước, từ đó chủ động xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh. Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh, bà Amanda Milling nhấn mạnh, tham gia FTA đã giúp Việt Nam trở thành điểm đến ngày một hấp dẫn hơn với các doanh nghiệp và nhà đầu tư Anh quốc. Thương mại và đầu tư cũng trở nên cạnh tranh, các nhà đầu tư tìm kiếm cách thức làm ăn dễ dàng và thuận lợi hơn. Cổng cung cấp thông tin về thuế và phi thuế nhằm giúp cho các nhà đầu tư tuân thủ các quy định cũng như giảm thiểu các chi phí, giúp tăng cường tính đa dạng, bao trùm trong nền kinh tế, giúp các doanh nghiệp vi mô, doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có nhiều doanh nghiệp do phụ nữ dẫn dắt để đạt được lợi ích thương mại xuyên biên giới, đồng thời giúp Việt Nam tuân thủ các cam kết đặt ra trong ASEAN.
Tổng cục Thống kê cho biết, tháng 3 ước tính cả nước xuất siêu 1,39 tỷ đô la Mỹ, tính chung cả quý 1, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 809 triệu đô la Mỹ. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 25,2 tỷ đô la Mỹ. Để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa trong thời gian tới, Bộ Công Thương lưu ý các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu cần áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro khi giao kết hợp đồng với khách hàng nước ngoài, cân nhắc thấu đáo trong lựa chọn các ngân hàng thanh toán.
3 tháng đầu năm nay có hơn 34.600 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 18% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, cả nước có 14.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng này với tổng vốn là 193.600 tỷ đồng, lần lượt tăng 96% và 127% so với tháng trước đó. Bình quân mỗi doanh nghiệp mới tham gia thị trường có vốn 13,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này phần nào cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đã dần trở lại sau 2 năm dịch bùng phát.
Thống kê cho thấy tỷ trọng các giao dịch rút tiền mặt qua ATM trên tổng số các giao dịch xử lý qua hệ thống chuyển mạch liên ngân hàng trong năm 2021 giảm hơn 2 lần so với năm 2020. Cụ thể, giảm mạnh từ 26% năm 2020 xuống còn 12% vào năm 2021. Cùng với đó, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đạt mức tăng trưởng cao qua kênh Internet tăng 48,8% về số lượng và 32,6% về giá trị. Qua kênh điện thoại di động tăng 76,2% và 87,5%, thanh toán qua QR code tăng trưởng lên đến 200% so với năm trước. Hiện có khoảng 3,37 triệu tài khoản thanh toán của các ngân hàng được mở bằng phương thức định danh điện tử EKYC đang hoạt động.
Thưa quý vị, trong văn bản mới phát đi, Bộ Tài chính cho biết là thời gian qua đã có nhiều lần gửi thông cáo báo chí về việc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đặt 1 ăn 70, kết quả tính hai số cuối giải đặc biệt sổ số miền Bắc và một số trang mạng nhà cung cấp dịch vụ mua hộ vé sổ số. Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Công an và Bộ Thông tin Truyền thông để xử lý các vụ việc này theo quy định của pháp luật. Bộ Tài chính cũng đã có công văn chấn chỉnh gửi các công ty xổ số kiến thiết ở các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số điện toán Việt Nam, đồng thời gửi Ủy ban dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương để phối hợp quản lý giám sát hoạt động kinh doanh xổ số, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.
Để đáp ứng nhu cầu tăng cao của hành khách dịp cao điểm hè và nghỉ lễ sắp tới, các hãng hàng không sẽ tăng tải trên các đường bay nội địa và quốc tế. Cụ thể, về nội địa, dịp Dỗ Tổ Hùng Vương từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 4, Vietnam Airlines và Vasco cung ứng gần 1.400 chuyến bay với trên 266.000 ghế, tăng 10% so với dịp Dỗ Tổ năm 2019, thời điểm trước khi dịch COVID-19 xảy ra. Pacific Airlines khai thác gần 200 chuyến bay với gần 37.000 ghế, góp phần đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của hành khách. Lịch bay được triển khai đa dạng với nhiều chuyến bay vào các khung giờ khác nhau, từ đó sẽ có nhiều lựa chọn về giá vé cho hành khách.
Thưa quý vị thính giả, cột mốc 15 tháng 3 vừa qua mang lại nhiều kỳ vọng cho những người làm du lịch. Không chỉ là dừng lại ở việc mở cửa nền kinh tế xanh, mà bản chất là Việt Nam đã chính thức mở cửa trở lại giao lưu, giao thương quốc tế như trước khi có đại dịch, thế nhưng kèm theo một số giải pháp bảo đảm an toàn. Mặc dù mọi chính sách của chính phủ, quy định của các bộ ngành đã thông thoáng hơn, song vẫn còn gặp phải những khó khăn trong thực tế triển khai. Hơn một tuần sau khi chính phủ chính thức công bố mở cửa hoàn toàn thị trường khách quốc tế sau 2 năm đình trệ vì dịch bệnh COVID-19, thì nhiều doanh nghiệp du lịch đã nhanh chóng làm việc với các đối tác nước ngoài để sớm đón du khách. Tuy nhiên, muốn thu hút du khách được thì nhất là khách quốc tế, doanh nghiệp cùng các cơ quan quản lý cần phải có một chương trình bài bản, tổng thể hơn nữa để thực sự làm nóng lại du lịch sau 2 năm đóng băng. Đây cũng là kiến nghị của bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Viettravel.
Rất là cần cái sự chung tay từ chính phủ cũng như là Tổng cục Du lịch, và phải thể hiện những cái quảng bá, những cái hình ảnh đẹp của Việt Nam chúng ta hiện nay. Chúng ta đang có, chúng ta đang rất là tươi đẹp, khách du lịch nội địa chúng ta đang rất là đông. Tuy nhiên là chúng ta chưa ra được với quốc tế để cho họ thấy được là chúng ta đang an toàn và tươi đẹp như thế nào ạ.
Theo quy định, khách quốc tế nhập cảnh Việt Nam chỉ cần xét nghiệm virus SARS-CoV-2 âm tính bằng PCR hoặc là test nhanh, khai báo y tế sử dụng PC COVID và không cần phải cách ly. Dẫu vậy thì trong hướng dẫn của Bộ Y tế chưa rõ việc khách sang Việt Nam mà test ra dương tính thì xử lý như thế nào, kể cả là chiều khách Việt Nam sang nước ngoài khi quay trở về. Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, và bà Phạm Thị Nguyệt, quyền trưởng ban tiếp thị bán sản phẩm Tổng Công ty Hàng không Việt Nam phản ánh.
Cái lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng có nhiều hay không sẽ phụ thuộc rất lớn vào các cái hướng dẫn cũng như các cái điều kiện về thủ tục visa cũng như các điều kiện về hướng dẫn y tế.
Thực tế chúng tôi có thể mạnh mẽ thu hút khách quốc tế về Việt Nam, nhưng mà đối khách Việt Nam đi quốc tế với cái quy định như hiện nay thì khi khách quay trở về là phải có xét nghiệm COVID, là cái điều là chúng tôi rất lo lắng, xét nghiệm COVID dương tính. Lúc đó thì sẽ ở đâu, chi phí đội lên như thế nào?
Về thị thực, Việt Nam đang miễn thị thực đơn phương cho nhiều quốc gia châu Âu, nơi mà du khách có đặc tính du lịch sang dài ngày, khoảng trên dưới 20 ngày. Ở trong khi đó, chính sách thị thực của Việt Nam đang là 15 ngày. Vì vậy, miễn thị thực với thời gian lưu trú tới 30 ngày cũng là đề xuất của các doanh nghiệp và chuyên gia. Bà Phạm Thị Nguyệt, quyền trưởng ban tiếp thị bán sản phẩm Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, và Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, chuyên gia kinh tế, chăn trở.
Tại các thị trường châu Âu đa số là du lịch 21 ngày. Vậy thì cái vấn đề mà chúng ta miễn cái visa với cái phạm vi hiện nay chưa đủ. Có nên chăng là Bộ Ngoại giao nên là cho miễn visa dài hơn?
Cách tốt nhất chúng ta là phải tăng cái số lượng nước mà công dân được miễn thị thực đến Việt Nam. Đồng thời là phải tăng cái số ngày để họ có thể lưu trú ở Việt Nam. Thì như thế là đây là mới là cái gọi là tận dụng đúng cơ hội.
Cánh cửa giao thương du lịch đã rộng mở. Việc quan trọng nhất bây giờ là gỡ những nút thắt, tích cực quảng bá xúc tiến để khách có thể dễ dàng quay lại Việt Nam, sớm lấy lại đà tăng trưởng cho ngành du lịch.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Hôm nay, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã ra thông báo tạm thu hồi giải thưởng tác giả trẻ năm 2021 đối với tác phẩm phê bình phân tâm học Phía của những ám ảnh nghệ thuật của tác giả Vũ Thị Trang. Giải thưởng tác giả trẻ nằm trong hạng mục giải thưởng chính thức hàng năm của Hội Nhà văn Việt Nam nhằm phát hiện, khuyến khích, ghi nhận các cây bút trẻ có tài năng dấn thân vào lĩnh vực lao động sáng tạo nghệ thuật. Tuy nhiên, gần đây, Ban chấp hành Hội Nhà văn nhận được đơn khiếu nại từ Tiến sĩ Đỗ Hải Ninh, Viện Văn học, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đề cập đến những dấu hiệu vi phạm bản quyền trong cuốn chuyên khảo phê bình phân tâm học phía của những ám ảnh nghệ thuật của tác giả Vũ Thị Trang đã được trao giải thưởng tác giả trẻ năm 2021. Sau khi nghiên cứu đơn khiếu nại, cẩn trọng lắng nghe dư luận, tham khảo ý kiến một số nhà chuyên môn, các chuyên gia trong lĩnh vực lý luận phê bình và bản quyền cũng như trực tiếp gặp gỡ lắng nghe các bên liên quan trình bày quan điểm, luận cứ của mình. Ngày 28 tháng 3 năm 2022, Ban Thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam đã họp phiên mở rộng có sự tham gia của đại diện Ban Kiểm tra Hội để phân tích đánh giá kỹ lưỡng về sự việc này. Từ kết quả cuộc họp Ban Thường vụ mở rộng và trao đổi ý kiến thống nhất của tất cả các ủy viên Ban chấp hành để bảo đảm tính trong sáng, khách quan, nghiêm minh trong hệ thống giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, xét các yếu tố liên quan đến quy chế và uy tín của giải thưởng, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam quyết định tạm thời thu hồi giải thưởng tác giả trẻ năm 2021 đối với tác phẩm phê bình phân tâm học phía của những ám ảnh nghệ thuật của tác giả Vũ Thị Trang. Khi có kết luận chính thức từ phía các cơ quan chức năng liên quan đến vấn đề bản quyền, Hội Nhà văn Việt Nam sẽ tham khảo và đưa ra quyết định tiếp theo.
Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm ở 20 quận huyện với tổng diện tích là 756 km², độ sâu tối đa 30m. Khu vực nghiên cứu quy hoạch không gian ngầm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm 20 quận huyện. Khu vực nghiên cứu định hướng kết nối tại 5 đô thị vệ tinh là Sóc Sơn, Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai và Phú Xuyên. Hà Nội xác định các hạng mục xây ngầm gồm hai nhóm là hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, điện lực và công trình công cộng ngầm như là trung tâm thương mại, dịch vụ, siêu thị, khu vui chơi giải trí, kho tàng, bãi đỗ xe. Theo quy hoạch, 204 dự án bãi đỗ xe công cộng tập trung tại khu vực nội đô có tổng mức đầu tư là khoảng 29.872 tỷ đồng, chủ yếu bằng nguồn vốn xã hội hóa.
Mới đây, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận một trường hợp phụ nữ nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi uống một loại thực phẩm giảm cân. Từ một người khỏe mạnh bình thường, người phụ nữ này đã trở nên nguy kịch sau khi uống loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe có tên là cà phê giảm cân. Sau khi được cấp cứu tại cơ sở y tế địa phương, bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng khó thở, rồi hôn mê và co giật. Kết quả chụp cắt lớp còn cho thấy não bị tổn thương. Rất may mắn sau khi nhập viện, bệnh nhân được các bác sĩ hồi sức cấp cứu, hỗ trợ hô hấp kịp thời nên đã cử động được sau hơn một ngày bất tỉnh. Qua 10 ngày điều trị, đến nay sức khỏe đã dần hồi phục. Tuy nhiên, di chứng có thể để lại hay không khi não bị tổn thương thì cần thêm thời gian kiểm tra mới có thể xác định được. Theo thông tin từ bệnh viện cung cấp, kết quả giám định trong loại cà phê giảm cân này có chứa sibutramine, một chất độc đã bị Bộ Y tế cấm sử dụng trong tân dược, thực phẩm chức năng vì những tác dụng nguy hiểm tới sức khỏe người dùng.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết kêu gọi các quốc gia thành viên nâng cao khả năng quản lý và chủ động phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với các đại dịch lên đến cấp lãnh đạo chính trị cao nhất. Cụ thể, nghị quyết khuyến khích các quốc gia thành viên tham gia và hỗ trợ các cuộc thảo luận đang diễn ra nhằm soạn thảo đàm phán về một công ước của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, một thỏa thuận hoặc công cụ quốc tế khác về phòng ngừa, chuẩn bị, ứng phó với đại dịch, hướng đến mục tiêu thông qua một thỏa thuận. Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia thành viên ưu tiên phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với đại dịch trong các chương trình nghị sự quốc gia để đảm bảo tiếp cận toàn chính phủ và toàn xã hội, đạt được mức độ bao phủ sức khỏe toàn dân, xây dựng một hệ thống y tế có khả năng chống chịu tốt, hỗ trợ và bảo vệ lực lượng nhân viên y tế, thực hiện trợ cấp kinh tế xã hội nhằm bảo đảm áp dụng rộng rãi các biện pháp y tế công cộng.
Nghị quyết đề xuất các quốc gia thành viên làm việc với cộng đồng y tế và khoa học, cũng như các phòng thí nghiệm và mạng lưới giám sát để thúc đẩy việc chia sẻ các mẫu và dữ liệu về trình tự di truyền của các mầm bệnh liên quan đến đại dịch một cách an toàn, minh bạch và nhanh chóng. Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các quốc gia thành viên thúc đẩy chuyển giao công nghệ, chia sẻ nghiên cứu khoa học, tăng cường năng lực sản xuất, quy định và mua sắm các công cụ cần thiết để bảo đảm tiếp cận công bằng và hiệu quả với vaccine, phương pháp điều trị, chẩn đoán và các nguồn cung cấp thiết yếu, cũng như các thử nghiệm lâm sàng và tăng nguồn cung cấp toàn cầu thông qua tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao công nghệ trong khuôn khổ các hiệp định đa phương có liên quan.
Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Washington đang thúc đẩy mạnh mẽ các ưu tiên ngày càng tăng của nước này ở cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tuyên bố trên được Tổng thống Biden đưa ra khi hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Nhà Trắng. Về vấn đề Ukraine, Tổng thống Mỹ cho biết đã có cuộc điện đàm với một số nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó các bên nhất trí theo dõi chặt chẽ tình hình sau khi hòa đàm Nga-Ukraine đã ghi nhận một số tiến triển.
Ngoại trưởng Bỉ Sophie Wilmes thông báo nước này đang tiến hành trục xuất 21 nhà ngoại giao Nga bị tình nghi làm gián điệp. Phát biểu tại Quốc hội Bỉ, bà Wilmes cho biết động thái này của Bruxelles có sự phối hợp với Hà Lan, nước cũng đang trục xuất 17 nhà ngoại giao Nga.
Phát biểu trong cuộc họp báo tại Bruxelles, phát ngôn viên EU phụ trách năng lượng Tim McFly cho biết khối này sẽ chấm dứt toàn bộ sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch của Nga vào năm 2027. Bình luận này của ông được đưa ra khi Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến bay thăm Bruxelles tuần trước cũng đã cam kết cung cấp cho EU 15 tỷ mét khối khí hóa lỏng NLG trong năm nay.
Nga thông báo sẽ đề ra các quy định rõ ràng về thanh toán khí đốt nhập khẩu từ nước này bằng đồng rúp vào ngày 31 tháng 3, nhấn mạnh cuộc chiến kinh tế mà phương Tây nhằm vào Moscow đã tạo ra một loạt điều kiện thị trường mới. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ không xuất khẩu miễn phí khí đốt và đang nghiên cứu cách thức để thực hiện thanh toán khí đốt một cách đơn giản, rõ ràng và thiết thực với mọi lựa chọn sẽ được đề ra vào ngày 31 tháng 3.
Đến sáng nay, thế giới có trên 484,49 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,15 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia hiện nay chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 81,66 triệu ca mắc và hơn 1 triệu trường hợp đã tử vong. Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ, Brazil hiện là điểm nóng thứ ba trên thế giới, với hơn 659.000 bệnh nhân đã không qua khỏi trong tổng số trên 29,85 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Lượt trận cuối vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đến làm khách trên sân của đội tuyển Nhật Bản. Đội chủ nhà đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh liên tục bị đặt vào những tình huống nguy hiểm. Phút thứ 19, từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Công Phượng, Thanh Bình bật cao đánh đầu hiểm hóc làm tung lưới đội tuyển Nhật Bản, mở tỷ số trận đấu. Nhật Bản thua, đội tuyển Nhật Bản dồn lên gây sức ép nhưng đã vấp phải một hàng thủ vững chắc của đội tuyển Việt Nam. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Sau giờ nghỉ, đội tuyển Nhật Bản tung những cầu thủ tấn công chủ lực vào sân. Phút 55, thủ môn Nguyên Mạnh không bắt dính bóng từ cú sút xa của đối thủ. Yoshida có mặt đúng lúc để đá bồi cận thành gỡ hòa cho đội tuyển Nhật Bản. Những phút tiếp theo, đội tuyển Nhật Bản vẫn duy trì thế trận lấn lướt với liên tục những pha dứt điểm. Đội tuyển Việt Nam đã nỗ lực phòng ngự và bảo toàn được tỷ số 1-1 cho đến hết trận. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam kết thúc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với 4 điểm. Trận chung kết play-off tranh vé dự World Cup 2022 khu vực châu Âu, đội tuyển Bồ Đào Nha tiếp đón đội tuyển Bắc Macedonia trên sân nhà. Bồ Đào Nha từng bước dồn ép đối thủ và tạo ra nhiều pha bóng sóng gió về phía cầu môn đối phương. Phút 32, từ đường chuyền về bất cần của Ristovski, Bruno Fernandes cướp bóng rồi phối hợp với Cristiano Ronaldo trước khi tiền vệ mang áo số 11 của Bồ Đào Nha sút tung lưới đội khách. Sang hiệp 2, Bồ Đào Nha vẫn nắm quyền chủ động trên sân. Đến phút 65, Diogo Jota có đường kiến tạo đẳng cấp để Bruno Fernandes dứt điểm tung lưới đội khách, nâng tỷ số lên 2-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Đánh bại Bắc Macedonia 2 bàn không gỡ, Bồ Đào Nha chính thức giành tấm vé play-off ở nhánh C để đến Qatar dự World Cup 2022. Đội tuyển Thụy Điển đến làm khách trên sân của đội tuyển Ba Lan. Thế trận đôi công hấp dẫn đã diễn ra trong hiệp 1 nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Bước ngoặt đã đến ở đầu hiệp 2 khi Ba Lan được trọng tài cho hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Lewandowski bình tĩnh sút tung lưới mở tỷ số cho Ba Lan ở phút 49. Có được bàn thắng, Ba Lan chơi chắc chắn hơn còn Thụy Điển thay đổi nhân sự, hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Phút 72, tận dụng sai lầm của trung vệ Danielsson, Zielinski băng xuống sút tung lưới đội khách để nâng tỷ số lên 2-0. Ibrahimovic đã được Thụy Điển tung vào sân ở những phút cuối trận. Dẫu vậy, nỗ lực của đội khách không thể giúp họ có được bàn gỡ. Thắng chung cuộc 2-0, Ba Lan cùng Bồ Đào Nha là hai đại diện cuối cùng của khu vực châu Âu góp mặt tại World Cup 2022.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp với hoàn lưu vùng áp thấp phân tích trên, sau kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh nên từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4, ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, ven sông. cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá cấp 1. Khu vực Hà Nội từ đêm nay đến ngày mai, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng trời lạnh, từ chiều tối ngày 31 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4, có mưa rào và rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, tập trung từ chiều tối ngày 31 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4. Sau có mưa vài nơi, trời rét. Từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 4, ngày nắng đêm không mưa, đêm và sáng trời rét. Từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 4, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Tổng Giám đốc Nguyễn Kim Khiêm, chịu trách nhiệm nội dung Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Trà My Thùy Chi, phát thanh viên Lê Thông Thu Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.